quý vị khán giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Muối Cho Đời của Đức Hồng Y Joseph Ratzinger, nay là Đức Giáo Hoàng Benedicto 16, qua các dòng đọc Hồng Vân,
Tuyết Giang, Thánh Hòa,
Thu Hoàng,
Dominic Tech và cùng đồng.
Ta có thể dùng thần học như một trò chơi không? Như nhà văn Hermann Hesse đã viết trong tác phẩm Nhạc cụ thủy tinh của ông.
Như vậy không được. Tôi muốn nói rằng cũng có yếu tố trò chơi trong đó. Nhưng thần học không nhằm dựng lên một thế giới giả tạo, không phải là một loại suy nghĩ, toán học như trong nhạc cụ thủy tinh, mà nó thực chất là một cuộc đụng độ với thực tại, với mọi khía cạnh và đòi hỏi của nó. Như vậy, yếu tố trò chơi là một phần của thần học, vì trò chơi cũng đúng là một thành tố của cuộc sống con người. Nhưng nó không đủ để luật bàn về thần học.
Ngài cũng ưa một tác phẩm khác của Hesse, cuốn Sói Mềm Thảo Nguyên. Tiểu thuyết này được gọi là một trong những tài liệu quan trọng nhất, nói về sự bi quan văn hóa và chủ nghĩa hiện sinh trong giai đoạn ban đầu. Trong đó Hesse tả một con người tâm bệnh quá nhạy cảm. Những dằn vặt nội tâm của nhân vật này cũng là một thứ chẩn đoán cân bệnh thời đại. Mô tả của Hesse có liên hệ gì với con người ngài không?
Không. Lối chẩn đoán và tiên đoán của cuốn sách quả là một khám phá đối với tôi. Một cách nào đó, cuốn sách loan báo tất cả những vấn đề mà chúng ta phải đối diện trong những thập niên 1960-1970. Sách tả chỉ một nhân vật, nhưng nhân vật đó đã tự phân thành nhiều dạng hình để cuối cùng dẫn đến sự tự hủy mình. Việc cường điệu cái tôi trong đó cũng có nghĩa là sự hủy hoại chính nó. Nghĩa là không có hai hồn trong một quả tim, mà chỉ là con người đã bị hủy diệt. Tôi đọc không phải để quy chiếu vào mình, nhưng dùng nó như một chìa khóa để thấu hiểu trước và vạch trần vấn nạn của con người cô đơn và muốn tự thu mình vào cô đơn trong thời hiện đại.
Quan niệm về đa dạng nhân cách, nghĩa là người ta cho rằng con người không nên giữ nguyên một bản sắc, nhưng nên tạo cho mình nhiều nhân cách. Hôm nay có thể khoác cho mình bộ mặt này, mai có thể mang bộ mặt khác. Quan điểm đó bắt đầu rộ nở thật sự trong thời đại chúng ta. Mọi chuyện đều có thể. Cá nhân không còn bị buộc chặt vào một khuôn nào nữa. Cuộc sống vì thế là một cuộc chơi không cùng với muôn cảnh muôn trò.
Chính cái thay đổi tùy tiện đó làm cuộc sống trở nên trống rỗng. Cuộc đời không chỉ đơn thuần là một cuộc chơi, nó quá quan trọng, vì trong đó ta phải đối diện với sự chết và đau khổ. Con người có thể để mất bản sắc, nhưng không thể trốn chạy khỏi trách nhiệm. Và quá khứ, cuộc sống sẽ luôn mang nó về với trách nhiệm đó.
Và rồi, ngài nghiễm nhiên là một giáo sư. Ngài đã dạy ở Bonn, Münster, Tübingen và Regensburg. Nội dung giảng dạy của ngài mang chất cải cách. Hồng y Joseph Prince ở Köln, cuối cùng đã mời ngài làm cố vấn riêng. Thế rồi, có chuyện lạ xảy ra. Công đồng đã được chuẩn bị xong mọi chi tiết từ lâu. Nhưng sau khi Hồng Y Frink đọc bài diễn văn nảy lửa do cố vấn mình viết, thì mọi dự thảo công đồng bỗng nhiên được thảo lại và các phiên họp dự trù phải được sắp xếp lại. Chuyện thật xảy ra như thế nào?
Như Carano thường nói, không nên đánh giá quá cao vai trò cá nhân. Công đồng là một tập thể lớn, trong đó cá nhân có thể đưa ra những đóng góp có tính cách quyết định, nhưng chúng chỉ có thể thành hình khi tập thể muốn điều đó. Có thể những người khác cũng đã nảy ra những ý như thế, nhưng chưa diễn ra được. Tập thể cũng đang chờ đợi cái gì đó. Hoàn cảnh của cộng đồng lúc đó là các nghị phụ không đến dự chỉ để thông qua những văn bản đã soạn sẵn, hoặc có thể nói để làm công việc trưởng bạn, nhưng thể theo chức vụ mình, các ngài đến để cùng nhau gắng sức tìm cho ra từ ngữ cần nói lên trong thời điểm đó. Ý tưởng chung của các ngài lúc đó là chính các ngài phải ra tay thực hiện nghĩa vụ của mình, không phải để gây đảo lộn đức tin, nhưng trái lại để phục vụ đức tin một cách đúng đắn. Theo cái nhìn đó, thì diễn từ khai mạc của Hồng Y Frink thực ra chỉ nói lên điều các nghị phụ đang ý thức.
Ngài đã viết gì trong diễn từ đó?
Trước hết, nó không phải do tôi viết. Đó cũng chẳng phải là một diễn văn. Chuyện thế này, Roma lúc đó đã có sẵn những danh sách đề nghị người vào các bộ và các ủy ban. Nhiều vị thấy như vậy chưa được. Vì thế Hồng Y Phan và cả Hồng Y Lena đưa tay góp ý là chúng ta nên chuyển hạng việc bầu, vì cần phải gặp nhau trước để biết ai hợp với lĩnh vực nào đã. Đó quả là một tiếng nổ đầu tiên khi cộng đồng bắt đầu. Nếu nghĩ lại thì đấy là chuyện chẳng gây gắt gì cho cam. Việc tìm ra ứng viên thích hợp là chuyện thường tình. Cái ý bất chợt của hai Hồng Y cũng là ý của toàn hội nghị. Chuyện thứ hai xảy ra khi bản văn về mặc khải được đưa ra để thảo luận. Câu chuyện tôi kể có thể gồm nhiều biến cố trong đó. Lúc đó Hồng Y Phan tuyên bố, tôi có góp tay trong lời tuyên bố này, rằng bản văn soạn sẵn không thích hợp để làm việc, nó cần phải được các nghị phụ soạn lại từ đầu. Đúng là một quả bom. Kết quả là các nghị phụ phát biểu chính các ngài sẽ viết lại các văn kiện từ đầu. Bản diễn thứ ba, một diễn từ trở thành nổi tiếng, là chuyện Hồng Y Phan yêu cầu thánh bộ đức tin phải cải tổ các phương pháp làm việc, và công việc này phải được tiến hành một cách trong sáng. Đó là ba phát biểu đã gây tiếng vang trong dư luận.
Trái bom đã được chuẩn bị trước, và ngài đã không ngạc nhiên về kết quả của bài phát biểu.
Có lẽ nó đã phải làm nhiều người ngạc nhiên, nhưng nó cũng hợp với mong đợi chung. Hồng Y Phan trước đó đã tiếp xúc với một số cá nhân và biết được họ cũng mong chuyện đó. Có thể nói điều Hồng Y Phan nói ra hợp với mong đợi của hội nghị.
Ngài được kể là một nhà thần học tiến bộ, đã là một ngôi sao sáng lúc còn giáo sư. Các giờ giảng bài của ngài đầy ắp sinh viên. Ngài thảo luận công khai về sự thẳng thắn và khoan dung. Ngài cũng chống lại cung cách tân kinh viện cứng nhắc của Roma và đổ cho các vị trách nhiệm ở đó làm ngưng trệ giáo hội. Là một nhà thần học trẻ, ngài lúc đó đã phàn nàn là giáo hội đưa ra quá nhiều luật lệ, nhiều cấm đoán quá cứng nhắc. Nhiều thứ trong đó đã khiến cho người ta chẳng còn màng gì tới chuyện mất niềm tin của thế kỷ này. Thay vì ra công giúp con người trở về với ơn cứu độ, có thể nói rằng, không có sự dấn thân của Ngài, thì những cải cách của Vatican II đã không có được.
Người ta nói quá lời về tôi. Nếu lúc đó đã không có nhiều người cũng nghĩ như thế, thì làm sao một cá nhân, nhất nữa tôi, là một nhà thần học chưa có tiếng tăm quốc tế nào, lại có thể tạo được những biến chuyển, cho dù nhà thần học ấy nói ra nhờ cửa miệng của một hồng y có tiếng. Sau khi giáo chủ Gioan 23 triệu tập công đồng và đưa ra khẩu hiệu cập nhật với thế giới hôm nay, thì trong các nghị phụ cũng có ý muốn mạnh bạo phải tìm cái gì mới, cần phải ra khỏi sách vở, khuôn sáo cũ, cần phải mạnh dạn với một tự do mới. Không khí đó lan từ Nam Mỹ tới Úc Châu. Lúc đó, Phi Châu đã có không khí đó chưa, thì tôi không biết. Nhưng chắc chắn là đại đa số các giám mục đã mang tâm trạng đó. Tôi không còn nhớ từng câu mà ông đã trưng, nhưng đúng là tôi lúc đó quan niệm rằng thần học kinh điển như nó vẫn đóng khuôn như bấy giờ, đã không còn là dụng cụ thích hợp nữa để nói chuyện đức tin với thế giới ngày nay. Phải thoát ra khỏi vỏ cứng đó, phải đương đầu với tình trạng ngày nay bằng ngôn ngữ mới, bằng sự cởi mở mới. Vì thế, trong giáo hội cũng phải có bầu khí tự do lớn hơn, có lẽ một phần cũng do nhiệt huyết từ trẻ mà tôi đã mạnh dạn với ý nghĩ đó. Nhưng nói chung, trong lòng giáo hội lúc bấy giờ, song song với không khí tưng bừng, lạc quan của thời hậu chiến, đã mang tâm thức và niềm hy vọng là chúng ta có thể bắt đầu một thời điểm mới cho Kitô giáo.
Ngài vẫn thường nhấn mạnh, luôn cố gắng trung thành với công đồng Vatican II, và chẳng muốn quay về cái quá khứ hôm qua, không thể trở lại nữa. Nhưng đằng khác, chỉ ít năm sau, công đồng, Ngài lại kể ra những tiêu cực và tình trạng phản công đồng. Người ta chờ, thay vì một bước nhảy vọt đi tới, thì lại chứng kiến một tiến trình suy sụp. Cái gì đã chặt đường?
Đó là vấn đạn lớn nhất đã đặt ra cho hết thầy chúng ta. Ta có thể kê ra các mong chờ đã không được thực hiện. Và ngày nay, những kẻ cấp tiến đang lớn tiếng về một tình trạng mùa đông của giáo hội. Chúng ta đã không chứng kiến được một thời điểm mới cho Kitô giáo, mà lại thấy nhiều bất cập bên cạnh một số thành công. Dĩ nhiên, điều đó chẳng cần phải giấu giếm. Tại sao thế? Tôi thử nêu lên hai điểm. Thứ nhất, vì chúng ta đã trông mong nhiều quá. Chúng ta dĩ nhiên không thể tự tạo ra giáo hội. Chúng ta có thể thi hành công việc của mình, nhưng thành bại không tùy ở hành động của ta. Những biến chuyển lớn lịch sử có hướng riêng của chúng, mà một số biến chuyển đó chúng ta đã không lường trước được đúng đắn. Đó là điểm một. Chúng ta đã chờ nhiều quá và nhiều khi chờ những điều không phải. Ta muốn giáo hội phải bành trướng ra, nhưng thời điểm của giáo hội có thể lại không phải như thế. Điểm thứ hai là có một khoảng cách lớn giữa những gì các nghị phụ muốn và những gì chúng ta nắm được do truyền thông cung cấp và đã ảnh hưởng lên ý thức chung. Các nghị phụ đã muốn cập nhật đức tin và qua đó muốn tạo sức bật cho đức tin, nhưng ta thì lại nghĩ cải cách của cộng đồng là nhằm trút đi những gì không cần thiết để ta bớt đi được một số gánh nặng. Và như vậy, cải cách rốt cuộc xem ra không phải là sống đức tin cách triệt để, nhưng chỉ là một cách làm loạn đức tin. Càng ngày, ta càng thấy những giản lược, những thích ứng và nhượng bộ không phải là hình thức đúng đắn để làm nhẹ, đào sâu và cô đọng đức tin. Nghĩa là tự chung có hai quan điểm về cải cách. Một quan điểm nhắm tới việc bỏ bớt quyền lực và yếu tố bên ngoài để tập trung vào đời sống đức tin. Còn quan điểm kia có thể nói chỉ nhắm tới việc làm sao bỏ bớt ràng buộc để sống cho thoải mái. Như vậy thì lạc lối là cái chắc.
Rõ ràng, lối cách nghĩa trên vẫn tồn tại cho tới hôm nay. Thật lạ lùng. Phe cải cách cũng như phe truyền thống, ai cũng bảo mình làm theo cộng đồng. Từ năm 1975, Ngài đã tiên tri là di sản của cộng đồng, chưa được tỏ hiện. Nó đang chờ thời điểm của nó, và tôi tin chắc rằng thời điểm đó sẽ tới.
Phải, đúng. Có hai lối giải thích cộng đồng. Tuy nhiên, càng ngày càng rõ là các văn kiện cộng đồng hoàn toàn đặt nền bóng vào hướng liên tục của đức tin. Hiện nay, có nhiều người bảo các văn kiện cộng đồng mới chỉ là đà khởi đầu. Qua đó, mình phải chọn lấy một hướng đi mà không cần phải bám sát vào các văn bản. Nói như vậy thì đâu còn gì là cộng đồng nữa. Dĩ nhiên, ta không để bị trói vào những từ ngữ chết. Nhưng ý nghĩa đích thực của các bản văn có thể nhận ra nếu được diễn giải đúng đắn. Đó là di sản lớn của cộng đồng. Chính từ đó mà ta phải đón nhận, giải thích và am hiểu. Chính nhờ thế mà ta có được muôn vàn sáng kiến đặc biệt trong tương quan mới đối với thế giới, với sự giải thích về tự do tôn giáo, vân vân. Trong đó, dĩ nhiên, cũng đầy dẫy những chỉ dẫn giúp đào sâu và khuyến khích đức tin mà ta cần khai thác. Đây là điều tôi muốn nhấn mạnh đặc biệt. Di sản thật của cộng đồng nằm nơi các văn kiện của nó. Khi ta diễn dịch chúng một cách trung thực và đúng đắn, ta sẽ tránh được thái độ quá khích của cả hai phía, và chúng sẽ mở ra cho chúng ta con đường tương lai sáng lạn.
Đánh giá của Ngài về sự lạm dụng cộng đồng có liên quan gì đến bước đợt khởi đầu cuộc nổi loạn của sinh viên ở Âu Châu? Cuối những năm 1960, rõ ràng có một chuyến hướng trong thời gian Ngài dạy học ở Tübingen. Từ một giáo sư thần học cấp tiến, Ngài bỗng dưng bị sinh viên coi là kẻ thù. Họ giật micro không để cho Ngài nói. Biến cố đó đã như một chấn động đối với Ngài. Về sau Ngài tâm sự, trong những năm đó, tôi học được đến lúc nào thì phải chấm dứt thảo luận, nếu không nó sẽ biến thành lá quét, và tới lúc nào phải ra tay chống cự để bảo toàn tự do.
Người ta không bao giờ giật micro của tôi. Tôi cũng đã không bao giờ gặp khó khăn gì với sinh viên. Chỉ có vấn đề với những nhân viên tạm gọi là thuộc cấp trung của đại học mà thôi. Các buổi lên lớp rất trôi chảy và việc tiếp xúc với sinh viên không có vấn đề gì. Nhưng đúng, tôi thấy đây đó len lỏi vào một tinh thần mới. Người ta sử dụng các phương tiện Kitô giáo một cách ý hệ quá khích, mà tôi thấy những giả dối ở đây. Đây là thời gian tôi thấy và chứng kiến hai quan điểm khác nhau về cải cách. Tôi thấy có sự lạm dụng về giáo hội và đức tin, được người ta dùng như những phương tiện quyền lực, nhưng để thỏa mãn những mục tiêu riêng với những tư tưởng và ý niệm khác hẳn. Chẳng còn ý hướng đồng nhất phục vụ cho đức tin nào nữa. Thay vì phục vụ đức tin, người ta biến nó thành phương tiện bởi vì những ý hệ độc đoán, tàn bạo, man rợ. Từ đó tôi hiểu rằng, muốn thực thi công đồng thì phải chống lại khuynh hướng này. Như đã nói, tôi không có vấn đề nào với sinh viên, nhưng tôi đã thấy sự độc đoán, kể cả dưới hình thức tàn bạo, đã được mang ra sử dụng như thế nào.
Kính thưa quý vị khán giả, chúng tôi xin tạm ngưng phần đọc truyện về tác phẩm Muối cho đời nơi đây. Mọi chi tiết xin quý vị tiếp tục theo dõi trên mạng lưới www.memaria.org hoặc memaria.net. Email về memaria2000@yahoo.com hay liên lạc với chị Kim Hà tại điện thoại 714-265-1512. Xin hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới.
Tình yêu gọi con thân hiến, bước theo Ngài đẹp người mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng nơi vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kia. Trọn đời con tự như nên cháy, bao hào cây đẹp mãi hiếm dừng. Con dịu hiền và lạy Chúa, con xin vâng. Những đêm dài thức giấc trong chờ, và hình như tình Chúa yêu thương trong tâm tư một đời ngỡ ngàng đông đưa trên dài tay. Con không có gì, con chỉ là một chuỗi hư không. Chúa đưa về với những ân tình. Ngài gọi con từ mãi ngàn xưa, tròn bước em mơ, và tình yêu của con dâng hiến bước theo Ngài đẹp người mơ ước. Lời tình yêu bừng sáng nơi vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kiên. Trọn đời con tự như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiền dân. Lời tình yêu bừng sáng nơi vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kiên. Trọn đời con tự như nên cháy, bao hào gầy đẹp mãi hiền dân. Lời tình yêu bừng sáng nơi vui, dấu chân tròn nguyện ước chung kiên. Trọn đời con tựa như nên cháy.